quý vị có thánh xin theo dõi chi tiêu 100. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Khá hồn việc Đức Giê-hô-va rất vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân từ Ngài, là bình chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Cứ lạy thánh linh Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì bài ca này. Xin Chúa cho chúng con học lại khúc kinh thánh này. Xin Chúa Ngài phán với chúng con, xin thánh linh của Chúa thì thầm trong tai chúng con. Chúa ơi, chúng con ao ước nghe được tiếng Chúa thật rõ, để có một cuộc đời biết ơn Chúa, một cuộc đời đẹp lòng Chúa, và một cuộc đời không bao giờ quên những ân huệ mà Chúa đã làm cho mỗi chúng con. Xin Chúa phán, chúng con muốn nghe được tiếng của Chúa buổi chiều hôm nay. Cảm tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cứ mời Thánh Chúa an toàn. Tôi có xem cái clip này, và 3 năm trước tôi gặp một cô gái còn tệ hơn cô gái này. Cái cô gái tôi gặp ở tại một cái hồ bơi YMCA tại Solai, Washington. Khi tôi bước vào trong cái hồ bơi đó để mà tập thể dục, để bơi lội đó, tôi nhìn ở trên mặt nước xa xa kia có một cô gái, có một khúc thôi, không tay, không chân. Và cái cô gái kia cũng không có cái chân nữa, nó chỉ có cái khúc đùi mà thôi. Cho nên cổ nằm trên mặt nước của bơi, mặc dù không tay không chân, tôi rất là ngạc nhiên đó. Và tôi đứng tôi nhìn cô ấy, và cô ấy cứ bơi rất là thoải mái, rất là enjoy, lật tới lật lui rất là enjoy. Và khi cái slide của cái hồ bơi họ mở ra, thiếu nhi dưới hồ nó chạy lên, nó tấp hàng để nó lên cái slide đó, nó tụt xuống. Cô gái đó cũng muốn slide, và cổ để bước ra khỏi cái hồ bơi đó, cổ đi tới cái bờ của cái hồ đó, lấy cái cầm mình á, để lên cái bờ hồ đó rồi rước lên, rồi đặt người một cái lên trên cái bờ đó. Và cổ lăn rồi cổ ngồi lại, ngồi xong xuôi là cổ nhảy chụp chân trên cái bông của đó, nhảy tới cái cầu thang rồi từ dưới chỗ này lên cổ thả như vậy, cổ trừ người đó về nhảy đầu thang, và cổ nhảy lên tới 14-15 cái gì đó trong cái đỉnh của cái thoại. Và từ đấy đó cổ tắt hàng bao nhiêu cái gì tụt xuống đến cái cổ, cổ nhảy cho cái ống nó một tô một cái xuống cái hồ kia, rồi lại làm như vậy chốc lần như vậy. Tôi nhìn cổ phải nói rằng rất là say mê. Và khi cổ nghĩ rồi đó, tôi ngồi bên cô gái đó, và tôi hỏi cô gái đó về cuộc đời của cổ. Mở miệng ra với một nụ cười, tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi. Và cổ nói với tôi rằng tuần sau em sẽ đi Brazil để thi bơi lội với những vận động viên khuyết tật ở tại Brazil. Rất là tuyệt. Một cuộc đời không có chân cũng chẳng có tay, nhưng mà ở trên cuộc đời đó, trên khuôn mặt đó, trên nụ cười đó, trên ánh mắt đó, lúc nào cũng bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì những gì Chúa đã làm cho cuộc đời của mình. Khi chúng ta có cơ hội đi gặp những con người như vậy, gặp những cái hình ảnh như vậy, chúng ta có thể tự hỏi về cuộc đời mình: tôi sống như thế nào? Có thật sự là một người sống với một tấm lòng biết ơn Chúa mỗi ngày hay không? Hay là có lúc nào đó tôi vẫn than thở, vẫn phàn nàn? Và đây là lúc mà chúng ta học lại khúc kinh thánh này để bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Bà Joseph, bà là một người giáo sĩ ở tại Nigeria, và một lần kia bà được mời tới một cái trại cùi để mà dự cái lễ Giáng sinh. Cái trại đó tên là Grace Camp. Khi bà tới đó thì cái đêm đó là tổ chức chương trình Giáng sinh ngoài trời. Bà vừa bước ra khỏi cửa đó, ở ổ đất này những người ngồi, ở gốc cây kia cũng có những người khác ngồi. Và khi mà họ bắt đầu ngợi khen Chúa, quý vị không thể tưởng tượng, bà kể lại tôi không thể tưởng tượng được cái cảnh những người cùi. Khi mà cái bình phong đó nó lấy cho họ cánh tay thì chỉ còn cái khúc này. Có người thì là khuyết cái con mắt, có người thì không có cái lỗ mũi. Nhưng mà khi họ ngợi khen Chúa đó, thì tấm lòng họ, cái khuôn mặt họ, cái ánh mắt của họ, tôi thấy
nơi đó có cái niềm vui lòng cảm tạ Chúa. Và tôi ấn tượng nhất là một cái anh thanh niên ngồi dưới gốc cây kia, khi ông mục sư ông giảng, ông nói rằng là xin quý vị mở Kinh Thánh với tôi. Ông đâu có tay đâu, cái cùi này đây lật Kinh Thánh, lật từng trang rất là khó khăn nhưng mà lật. Và đến khi ông mục sư ông giảng xong, nói rằng ai trong quý vị ngồi đây muốn chia sẻ ơn Chúa, cái người đó lại giơ tay lên và ông nói như thế này: tôi tạ ơn Chúa vì mình bị cùi. Cái bà Châu vẫn nghe như vậy, bà lùng bùng lỗ tai đó. Bà nói ông thông dịch đó, ông dịch có đúng hay không vậy? Và bà nghe tiếp rằng á, cảm ơn Chúa nếu tôi không bị cùi, tôi vẫn còn ở cái làng của tôi và tôi chết chung với bao nhiêu người đó không biết Chúa. Cảm ơn Chúa bởi vì bị cùi cho đến người ta tắt tôi ra, đem tôi vào trong cái trại cùi này và nơi đây tôi gặp Chúa và nơi đây tôi vui mừng và khen Chúa. Mặc dù tôi biết rằng trong cuộc đời này cánh tay này có thể không mọc lại, không có nữa, nhưng mà trong ngày của Chúa tôi có đầy đủ chân, đầy đủ tay và ở trong cái sự vui mừng và khen Đức Chúa Trời. Người không chân không tay họ ngợi khen Chúa, người khuyết tật, người bị cùi họ ngợi khen Chúa, còn chúng ta có ngợi khen Chúa hay không? Mục sư Charles Spurgeon ông nói một câu thế này: it is not how much you have but how much you enjoy that makes happiness. Chúng ta có bao nhiêu không quan trọng, cái quan trọng là chúng ta thích thú, chúng ta hưởng thụ, chúng ta vui thỏa ở trong Chúa bao nhiêu, cái điều đó làm cho cuộc đời chúng ta hạnh phúc. Và nếu thật sự chúng ta là người có Chúa thật, là một người biết ơn Chúa, thì chúng ta hiểu cái giá trị của một con cái Chúa như thế nào để chúng ta có thể sống một cuộc đời biết ơn Chúa. Đừng bao giờ quên ơn Đức Chúa Trời. Đó là việc làm tôi cùng quý vị học với chị hôm nay. Đối với người Mỹ chúng ta đó, cái lễ tạ ơn là một cái ngày lễ rất là đặc biệt. Người ta có nhiều người họ không có biết ơn Chúa. Gia đình 30-40 người có thể ăn với nhau không một lần nói về Chúa. Nhưng mà con cái Chúa thì khác. Chúng ta ngợi khen Chúa, cho dù người khác quên ơn thì chúng ta cũng không thể quên ơn Chúa. Cho dù bao nhiêu người kia không nhớ Chúa, không biết Chúa là ai, không bao giờ tạ ơn Đức Chúa Trời, thì con cái Chúa không thể nào quên những gì Chúa đã làm cho cuộc đời của chúng ta. Và nếu chúng ta nhớ như vậy thì chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì Chúa chúng ta ngài xứng đáng như vậy. Câu 1, câu 2, câu 3 của Thi Thiên 100: hỡi cả đất hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hồn Đức Giê-hô-va tất vui mừng. Hãy hát sướng mà đến trước mặt ngài, phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính ngài dựng nên chúng tôi thuộc về ngài, chúng tôi là dân sự ngài, là bầy chiên của đồng cỏ ngài. Thi Thiên 100 này là một cái bài ca, một cái bài ca tạ ơn Chúa của người Do Thái. Họ không phải có đền thờ như chúng ta ở đây để rồi mỗi tuần có thể đến nhà Chúa. Họ phải về Jerusalem để đến đền thờ của Chúa, ngợi khen Chúa. Có nhiều người cả năm tới một lần vào dịp lễ Vượt Qua, hoặc có là hai năm một lần, có thể là ngày lễ Vượt Qua và ngày lễ đầu mùa. Và có những người bị lưu đày ở tại Babylon, có những cuộc đời kể như không còn, nhưng cảm ơn Chúa ngài đem họ trở về Do Thái để họ có dịp bước vào trong đền thờ của Chúa, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, cuối con đường của con người là khởi điểm của Đức Chúa Trời. Có thể những người Do Thái họ tại Babylon nói rằng bây giờ là hết rồi, nhưng mà cuối con đường của họ đó là khởi điểm của Đức Chúa Trời và ngài dắt họ trở về Do Thái, và nơi đó họ bắt đầu có cơ hội để vào trong đền thờ của Đức Chúa Trời và họ hát ngợi khen Chúa. Chúa chúng ta xứng đáng được ngợi khen. Đây là điều mà chúng ta mỗi người phải thừa nhận điều này. Đức Chúa Trời của chúng ta xứng đáng được ngợi khen. Chúng ta có thể hiểu một điều: mình ở trong một thế giới mà ngày hôm nay nhiệt độ nó tăng lên nửa độ rồi, nước bắt đầu dâng lên. Quý vị nếu dịch mở tin tức Sài Gòn, Việt Nam, Hà Nội, ngày hôm nay một trận mưa lớn á, thì là Sài Gòn ngập lụt, Hà Nội ngập lụt. Tôi có một cái hình ảnh rất là tệ, một người đi Honda bằng áo mưa, nước tới đây, vẫn còn chạy Honda. Một quý vị biết cái nguyên tắc mà chạy Honda, mình nước ở đây là sao chạy, nước nó vô ống khói thì kiểu như là không chạy được. Họ bị chống khói lại, làm một cái ống bọc lên đây quá cái đầu của mình để nó cái ống thông hơi, và họ vẫn còn chạy cái xe dưới nước tới đây. Sài Gòn ngày hôm nay rất dễ lụt, và có thể lắm một ngày nào đó Sài Gòn miền Tây Việt Nam ở dưới mặt nước. El Nino xảy ra chỗ này chỗ kia, lụt lội xảy ra chỗ này chỗ nọ rất là nhiều. Đức Chúa Trời của chúng ta đấng tạo dựng vũ trụ này, và những điều đó nó xảy Chúa được Chúa chọn, nhưng mà chúng ta đây được làm dân sự của Đức Chúa Trời, được ở trong bầy chiên của đồng cỏ Chúa thì không dễ đâu. Là một người, một trong dân trong nước của Đức Chúa Trời, đó là một cái phước hạnh, là ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nhưng mà Chúa trả giá đắt lắm đó. Vì mọi người phạm tội phục mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Roma chương 3 và 23. Tiền công của tội lỗi là sự chết, chương 6 và 23. Nhưng cảm ơn Chúa, chính Chúa Giêsu đã đổi lấy sự chết chúng ta để cho chúng ta sự sống, để chúng ta được làm dân sự của Đức Chúa Trời, được làm chiên trong đồng cỏ Chúa. Chúng ta ngợi khen Chúa. Là mục sư, chúng tôi ngồi đây có 4 ông mục sư đó. Mỗi tuần chúng tôi giảng cho nhà thờ, cho hội thánh Chúa. Tôi đi giảng cho quý vị thì dễ rồi, nhưng mà giảng cho hội thánh Chúa mỗi tuần xong bài giảng thì cũng mệt lắm đó chứ. Phải bài giảng mới liên tục cũng mệt lắm á. Một ngày kia có lẽ một ông mục sư cũng lớn tuổi rồi cũng mệt rồi, 30-40 năm hầu Chúa đó, nhà thờ soạn bài nhiều quá thì hết ý tưởng rồi. Ông mới đi lang thang ở ngoài đường kia, rồi đi vô trong cái cánh đồng tắm kia, tình cờ gặp cái thanh niên cỡ như em ngồi đây, cầm cái lồng chim, ở trong lồng chim nó có chim, và trong cái lồng chim đồng chí có cái cây tích, cái cây khúc cây thế này, nó đâm chim đó. Ông một số thấy lạ, con bắt thằng thanh niên lại, nói con đang làm gì vậy? Nó nói rằng thưa ông, một số con bắt được con chim này, bây giờ con chích cho nó, con chơi nó, con chích cho nó chảy máu này. Ông một số cũng nói, rồi con về sau đó con làm gì? Nó cùng chích xong xuôi rồi cho đã gì nhà ông mở cái cửa ra, ông thả ra cho con mèo con ăn. Ông mục sư thấy tội quá, ông nói bán cho ông đi. Nó nhìn ông mục sư nói, ông mục sư à, con chim này nó già rồi, nó lông nó rụng rồi, nó cũng không còn hót, nó hát hò gì nữa cả. Mục sư mua làm gì? Xấu. Mục sư thích làm gì? Ông nói bán cho ông đi. Nó nhìn ông mục sư nói, ông mua thiệt hả? Ông nói thiệt mà. Vậy ông trả con bao nhiêu? Ông mục sư móc cái túi mình ra, ở trong cái túi còn tờ 20 đồng. Ông đưa cho nó, nó đưa lòng chim cho mục sư cầm 20 đồng, nó bỏ cái túi của nó chạy rút hơi, không thèm quay nhìn lại. Khoái quá, ông mục sư cầm cái lòng chim luôn để ngay cái bàn trên này. Ông nói với thánh Chúa, trước khi chúng ta biết Chúa đó, chúng ta giống như con chim ở trong cái lòng đó. Satan làm chủ cuộc đời của chúng ta, nó có thể chích bên này, nó có thể chích bên kia, nó có thể làm chúng ta đổ máu, nó có thể làm chúng ta đau, và đến cuối cùng nó vỡ nát ra cho mềm ăn hết. Đến một ngày gặp Chúa Giêsu, Chúa Giêsu mới nói với Satan này, bán cho ta đi. Satan nhìn Chúa Giêsu mới nói, Chúa ơi, những con người này Chúa không thích đâu, họ xấu xa, họ giận hờn, họ trách mắng, họ phiền hại Chúa rất nhiều, Chúa mua làm gì? Họ không có tốt, nhiều khi họ chửi bới Chúa nữa, họ không có biết ơn Chúa chút nào đâu, mua làm gì? Chúa Giêsu nói, được mà, bán cho ta đi. Sao ta hỏi, Chúa thật sự muốn mua hả? Chúa nói, được, vậy mạng sống của Chúa chịu không? Chúa Giêsu nói, yes. Ngài lên trên Golgotha kia chết cho chúng ta. Chúa chúng ta xứng đáng để mà được cảm tạ. Chúa chúng ta xứng đáng để chúng ta dâng lên Chúa lời ngợi khen, bởi vì Chúa Ngài đã làm cho mỗi chúng ta trong công dân của Chúa Trời, đem chúng ta vào trong đồng cỏ của Chúa. Có thể lắm ở ngoài đời kia chúng ta buông chiên mỗi ngày, tìm cái bánh, tìm miếng cá, tìm chén cơm để mà sống qua ngày. Nhưng mà làm chiên của Chúa, chúng ta chúng ta trong đồng cỏ của Chúa để chúng ta có thể tha hồ ăn, ăn cho đến chết luôn thôi, ăn cho đến thoải mái, cho nó ngon luôn thôi, và chúng ta được Chúa chăm sóc mỗi ngày như vậy. Chúa chúng ta đáng để ngợi khen không? Đáng chứ. Đức Chúa Trời chúng ta xứng đáng để cho chúng ta dâng lên Chúa lời cảm tạ. Câu thứ 4 của khúc Kinh Thánh này, điểm thứ 2 chúng ta học với nhau. Chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì Ngài làm cho chúng ta thành một người biết ơn. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Dân Do Thái bước vào trong đền thờ của Chúa phải ngợi khen Chúa. Tại sao vậy? Bởi vì cả năm trời không có cơ hội vô trong đền thờ. Bây giờ vô trong đền thờ hả? Không còn cái giờ để diễn tả cả. Vô đây chỉ là mở miệng ngợi khen Chúa, cảm tạ ngợi khen Chúa, ngồi xuống cảm tạ, đứng lên cảm tạ, và luôn luôn chúc tụng ngợi khen Chúa. Bởi vì rất ít cơ hội để bước trong đền thờ của Chúa để ngợi khen này. Nếu họ là những người mà trong cái lời cầu nguyện của chúng ta đó. Cái lời cầu nguyện quan trọng nhất thì có hai chữ thôi, thank you. Chừng đó thôi, hai chữ thôi, thank you. Thank you đó là cái ngôn ngữ của thiên đàng mà mỗi một con gái Chúa chúng ta không thể quên, và trọn cuộc đời chúng ta không thể quên, mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày trong đời sống chúng ta, gia đình chúng ta, ngợi khen Chúa, bởi vì Chúa chúng ta xứng đáng được ngợi khen. Tôi đọc một cái câu chuyện kể về cuộc đời của Telegraph Daniel Morse. Ông là người phát minh ra cái Telegraph điện tín đó. Và có một lần có người hỏi ông có bao giờ thất bại không? Ông nói nhiều lắm chứ. Ông giỏi như vậy mà thất bại sao? Ông nói nhiều lắm á. Và mỗi lần tôi thất bại, tôi quỳ gối ngay chỗ đó và tôi cầu nguyện xin Chúa chỉ cho con, chỉ cho con con đường sáng. Và tôi tìm thấy câu trả lời ở trong chính Chúa. Ông nhận được rất là nhiều cái vinh dự, rất nhiều cái plaque, rất là nhiều cái phần thưởng dành cho một cái người mà có cái phát minh đặc biệt cho điện. Nhưng mà ông nói một câu thế này: Chúa muốn bày tỏ thông điệp của Chúa cho con người, và Ngài phải chọn một người nào đó để truyền tải thông điệp đó. Và cảm ơn Chúa Ngài chọn tôi, không phải tôi mà là Chúa. Khi chúng ta bước vào trong nhà của Chúa với lời ngợi khen, khi chúng ta sống cuộc đời với một người ngợi khen, khi chúng ta sống cuộc đời với một người biết ơn Chúa, thì chúng ta là người sẽ sống trong sự khiêm nhường hạ mình, không bao giờ kiêu ngạo. Không phải tôi mà là Chúa, không phải tôi mà là anh chị em đó để làm cho việc này thành, không phải tôi mà là hội thánh của Chúa đem 12 người đến trong đền thờ của Chúa để gặp Chúa, không phải tôi mà là công việc của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có thể hạ mình kiêm nhường như vậy, một người mà biết ơn Chúa như vậy sẽ không bao giờ kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau, tấm tự cao đi trước sự sa ngã. Chúng ta là một người biết cảm ơn thì sẽ không phải là một người kiêu ngạo, mà không kiêu ngạo chúng ta sẽ không có cơ hội để thất bại đâu, bởi vì chúng ta biết nhờ cậy Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa quý vị, cảm ơn Chúa khi mà chúng ta được ở trong Chúa, cảm ơn Chúa khi mà Chúa Ngài chọn chúng ta. Tôi nói với quý vị một điều thế này: chúng ta là người biết ơn, cảm ơn Chúa vì mình là một người biết ơn cũng rất quan trọng. Kinh Thánh trong Roma chương 12 câu số 2, quý vị coi cái câu Kinh Thánh này của tôi: đừng làm cái đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Đừng làm cái đời này, đừng có lập khuôn trong đời này. Nhưng mà tiếng Mỹ á, cái câu đó tiếng Mỹ viết rất là chính xác. Tôi không thích câu tiếng Việt, câu tiếng Việt dịch hơi không được chính xác là một. Thứ hai đó là cái lời đó dễ làm cho chúng ta hiểu lầm. Quý vị coi tiếng Mỹ trong cái bản NIV đó thì viết như thế này: do not conform to the pattern of the world, tức là đừng có làm theo dạng khuôn theo cái khuôn mẫu của đời này. Và nó tiếp là but be transformed by the renewing of your mind, tức là phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Chứ không là tâm thần, cái chữ tâm thần này hơi khó nghe, nhưng mà được đổi mới bởi tâm trí mình. Quý vị biết không, chúng ta trở thành một người biết ơn Chúa có lẽ một năm trước, có người 5 năm trước, có người 10 năm trước. Một ngày nào đó Chúa đến trong đời sống của chúng ta, và cái điều mà Chúa đổi mới chúng ta là Ngài đổi mới tâm trí chúng ta. Be transformed tức là được biến hóa trong tâm trí chúng ta. Một cái người mà có cái tâm trí được biến hóa để trở nên giống Chúa đó, thì là cái người đó là một cái người rất đặc biệt. Tâm trí tức là cái suy nghĩ chúng ta. Suy nghĩ tạo ra hành động, hành động tạo ra thói quen, thói quen tạo nên cá tính, cá tính tạo nên con người. Một con người mà suy nghĩ giống Chúa sẽ có một cái con người giống Chúa. Chúng ta có suy nghĩ giống Chúa thì có một con người giống Chúa. Và chỉ có một con người giống Chúa mới là một con người biết ơn Đức Chúa Trời. Khi Chúa đổi mới tâm trí chúng ta, đổi mới suy nghĩ chúng ta, thì ngay lúc mà những cái tư tưởng mới, những suy nghĩ mới giống Chúa đó, ngay lúc đó Thánh Linh Chúa bắt đầu vận hành ở trong những cái suy nghĩ chúng ta, để chúng ta tạo ra những cái hành động đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và cuối cùng có một con người đẹp lòng Chúa. Con người đó là con người của chúng ta ngồi đây, và chúng ta có nên tạ ơn Chúa không? Có chứ. Giống Chúa Giêsu, Chúa Giêsu rất đặc biệt ở trong Cô-rinh-tô nhất chương thứ 11 câu 23. Quý vị mở Kinh Thánh ra, đây là một khúc Kinh Thánh mà hàng tuần chúng ta có thể nghe dự tiệc thánh chúng ta nghe đó. Sau khi ăn bữa tối rồi, Chúa Giêsu lấy bánh bẻ ra rồi tạ ơn, và phân tán cho các môn đồ, mà nói rằng này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Rồi Chúa Giêsu lấy chén và làm ý như vậy, chén này là dấu ước mới trong huyết ta, thì khi nào các ngươi uống hãy làm điều này để nhớ ta. Chúng ta suy nghĩ một vấn đề, Chúa Giêsu đang ngồi trên phòng cao với các sứ đồ của Chúa, Chúa biết rằng 2-3 tiếng đồng hồ sau ngài sẽ đến vườn Gethsemane, tại núi Olive đó, để mà chịu thương khó. Nơi đó người ta học trò sẽ chối Chúa, sẽ chạy xa Chúa, sẽ nhốt, sẽ làm đủ chuyện đó. Người ta sẽ giải Chúa đến nhà hội, đến tòa án Pilate, đến cái chỗ cung điện của vua Herod, Antipa chư hầu đó. Thân thể Chúa đổ đây nó đau đớn, thì Chúa rớt máu, Chúa rớt đau khổ lắm á. Vậy mà Chúa biết như vậy, nhưng mà khi Chúa bẻ bánh ra, tức là thân thể Chúa bẻ ra đó, Chúa vẫn nói một lời tạ ơn Chúa Trời. Tại sao vậy? Mục đích của Chúa không phải thân thể đó, mà mục đích của Chúa là để tội lỗi của tôi cùng quý vị, đau đớn của chúng ta đều chắc trên chính Chúa Giêsu. Ê-sai chương 53 câu 5 câu 6, chúng ta đọc với nhau thì chúng ta thấy lời của Chúa nói như vậy: nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị bắt, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chúng ta được bình yên, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta hết phải đều như chiến đi là ai theo đường đấy, Đức Giê-hô-va làm cho tội lỗi hết phải chúng ta chất trên ngài. Chúa Giêsu có thể tạ ơn trong thân thể đau đớn như vậy để làm gì vậy? Để mang lấy tội lỗi, mang lấy bệnh tật của tất cả chúng ta chắc trên Chúa, và Chúa dâng lời tạ ơn Chúa. Nếu tôi cùng quý vị có cái tư tưởng, cái suy nghĩ giống Chúa Giêsu, chúng ta cũng sẽ đi con đường của Chúa, hầu vì Chúa cho dù ở trong sự đau khổ. Nhớ như vậy, theo Chúa không dễ đâu, hầu vì Chúa càng khó hơn. Nếu quý vị bắt đầu hầu vì Chúa là lúc bắt đầu nghe những lời khó nghe, nghe những lời chê trách cũng có đó, nghe những lời than phiền cũng có đó, nhưng mà Chúa Giêsu tạ ơn Chúa vì sự đau đớn của thân thể đó. Vậy chúng ta có thể tạ ơn Chúa vì sự đau đớn của thân thể được thì bởi vì Chúa làm cho chúng ta một con người biết ơn Chúa. Hãy tạ ơn Chúa trời, chưa đủ đâu. Quý Chúa Giêsu đến đâu với cái đời làm sạch mọi tội chúng ta, Chúa hiểu đó, không có quý không có người ta tới, và Chúa Giêsu đã đổ huyết ra để mà tha thứ tội lỗi của tất cả chúng ta. Ngài nói với Satan rằng lấy luôn cả mạng sống Chúa đi, để thả những con chim kia ra, và ông một sơn giảng xong bài giảng ông dở cái nắp ra, con chim nó bay ra. Chúa thả chúng ta tự do ở trong cuộc đời này, không còn ở trong cái sự gông cùm của tội lỗi của ma quỷ nữa, để chúng ta tự do trong sự thờ phượng Chúa, bởi vì Chúa ngài đền cho chúng ta cái tội lỗi. Hãy sống cuộc đời của một người biết ơn Chúa, bởi vì Chúa ngài đã gánh tất cả cho chúng ta rồi, Chúa đã gánh tất cả cho chúng ta rồi. Quý vị biết không, khi chúng ta biết ơn Chúa đó, không phải mất, khi chúng ta give thanks, không phải mất mà là nhận. Khi chúng ta ban cho, không phải mất mà là nhận. Và khi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa trong bất cứ cách nào, chúng ta sẽ nhận lại trong cách đó. Đó là lời hứa của Chúa, và nương trên lời hứa của Chúa để chúng ta nhận lấy những phước hạnh mà Đức Chúa Trời này hứa ban cho chúng ta. Quý vị thấy không, niềm vui mà chia sẻ nó nhân lên gấp đôi. Nhớ như vậy, để chúng ta có thể chia sẻ cho những người khác. Cảm ơn Chúa, anh em họ thánh chưa đây, Chúa cho có lòng với Chúa mời thân hữu để họ có cơ hội nghe đến tin lành của Chúa, nó sẽ nhân gấp đôi trong đời sống của chúng ta. Điểm thứ ba chúng ta học với nhau, chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì những phước hạnh Chúa cho ở trong câu số 5. Vì Đức Chúa Trời là thiện, sự nhân từ ngài còn có mãi mãi, và sự thành tín ngài còn đến đời đời. Tôi vẫn không thích cái lời dịch tiếng Việt chỗ này. Tiếng Mỹ bản NIV nói rất là rõ ràng là the Lord is good, không phải là thiện. Cái chữ thiện chúng ta nhìn thấy chúng ta hiểu cái cách nào đó, nhưng mà cái chữ good thì không thể sai. Chúa chúng ta là tốt hay cái chữ good đó là tốt đẹp tay là thiện. Một cái chữ nhân từ, họ dùng cái chữ này á, họ dùng chữ nhân từ có thể chúng ta hiểu rằng ồ, nhân từ giống như cái chữ kindness, không phải, chữ này chữ love. Và cái chữ love này in you forever, nghĩa là tình yêu của Chúa cho chúng ta đến cõi đời đời. Quý vị có thể tưởng tượng thế này, có ai trong chúng ta ngồi đây mà nói rằng tôi nhận được, từ lúc nào cũng nhận được quà tốt mà nhận luôn luôn cho đến khi kết thúc cuộc đời này không? Không có. Có bao giờ có ai mà cho chúng ta những món quà là quý nhất mà là ngày nào cũng cho không? Sáng xin cũng cho, chiều xin cũng cho, tối xin cũng cho, ngày mai xin cũng cho, ngày mốt xin cũng cho, năm này xin cho, năm kia xin cho, chúng xin đến cuối cuộc đời cũng cho không? Không có. Chỉ có Chúa mà thôi. Và bởi vì chỉ có Chúa mà thôi. Cho nên chúng ta phải ngợi khen Chúa, bởi vì tình yêu Chúa ở chúng ta endure forever, không có bao giờ ngưng hết. Có thể chúng ta ngưng xin, nhưng mà Chúa không ngưng cho. Có thể chúng ta ngưng nhận, nhưng mà Chúa vẫn tiếp tục cho. Bởi vì bản tính của Chúa, bản chất của Chúa, sự nhân từ, sự thành tín của Chúa cho cuộc đời của mỗi công dân Chúa, trong đó tôi cũng thấy được. Thì quý vị nghe câu chuyện. Có một anh thanh niên đẹp trai lắm á, đẹp trai nhân sư vẫn nhiều quý vị đó, nhưng mà đẹp trẻ hơn nhiều ha. Một ngày kia ông đi dọc dọc cái bờ sông, nhìn thấy một cô bé gái chừng 10 tuổi thò tay hái một cái hoa ở đầu cái bờ sông, rất nguy hiểm, có thể rơi xuống sông. Anh nói la lên đừng, có chừng té. Thế là cô bé ngưng lại, không ai bằng nữa. Cha mẹ cô bé đứng ra xa nghe tiếng cây cạnh đó ôm con mình đi về. Những người bạn bè ở trong cái làng đó, mọi người chẳng bao giờ, chẳng có ai nghĩ đến anh chàng này mà cũng bao giờ cảm ơn ảnh tiếng làm cả. Anh mới suy nghĩ thế này: nếu như mà mình đừng có kêu cô gái đó, để cô đó xuống sông đi, rồi mình nhảy cái ầm xuống mình cướp cô lên, thì cha mẹ cô sẽ mang ơn mình, cả làng sẽ mang ơn mình. Còn mà mình kêu trước như vậy, họ chẳng ai mang ơn mình cả. Tôi nói điều này để chúng ta thấy có những cái chuyện mà chúng ta nhận trong tầm tay mình thấy mình cảm ơn, rồi có những chuyện mà chúng ta không có cầm trong tay được, mình biết ơn. Chúa Giêsu không còn đứng bên hông của chúng ta để có thể hóa cái nồng cái bánh và hai con cá thành bao nhiêu thứ cho chúng ta, không có. Chúa Giêsu không còn đứng bên chúng ta để làm những thứ mà chúng ta cầm trong tay này. Nhưng mà mỗi ngày Chúa Giêsu bên hưởng Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta, thế nên Chúa đang vận hành trong đời sống chúng ta. Bao nhiêu phước hạnh trong cuộc đời này chúng ta nhận mà có thể chúng ta không có cầm trong tay như thế này, nhưng mà chúng ta có trong cuộc đời này. Tại sao không biết ơn Chúa? Và nếu chúng ta biết ơn Chúa, hãy dâng lên Chúa lời tạ ơn. Quý vị hãy dùng những lời tốt đẹp tạ ơn Chúa. Tôi thích mấy câu thơ tôi đọc cái gì nghe: rau răm hái ngọn còn tươi, lắng nghe anh nói mấy lời mà cay. Vì thế làm chồng thay vì nói những lời rất là tốt đẹp với vợ mình để cảm ơn, nhưng mà không nói, nói những lời mà cay. Một người thật sự biết ơn Chúa, chúng ta cũng sẽ biết ơn những người ngồi chung quanh mình trong cuộc đời mình để nói lời tạ ơn. Cô có một câu thơ cho cô nữa là: rau răm hái ngọn héo sọt, nghe lời em nói mà đau đớn mặt. Cay da. Thay vì nói những lời nâng đỡ cảm ơn, nhưng mà nhiều khi nói những lời rất là khó nghe. Và Chúa dạy chúng ta dùng cái ngôn ngữ Chúa cho phép chúng ta để mà nói lời bày tỏ với Chúa và với nhau nữa. Một người phụ nữ bình thường một ngày nói khoảng chừng 20.000 chữ, đàn ông thì chỉ có 7.000 chữ thôi, đàn ông dễ nói hơn. Nhưng mà trong 20.000 chữ hay 7.000 chữ đó, nhờ ơn Chúa để chúng ta nói những lời đêm thì gây dựng, để nâng đỡ cuộc đời của mỗi người. Một người bi quan đó thì nhìn cái ly của mình mà nói rằng: ồ, nó trống mấy nửa rồi. Cái người lạc quan á thì nhìn cái ly mình nói rằng: ồ, mình còn được nữa. Nhưng mà một cái Chúa thật á, cho dù nó còn nửa còn ít thì chúng ta cũng nói rằng: chén tôi đầy tràn. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng cung cấp đầy đủ mọi sự cần dùng cho tôi mỗi ngày. Tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài không xiết kể, giống như Phaolô nói thánh Côrintô vậy. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Chúng ta ngồi đây để tạ ơn Chúa bởi vì những gì Chúa cho chúng ta đời sống tục linh. Tôi có thể đến nhà Chúa để học Kinh Thánh, để mà cầu nguyện, để mà ông mục sư ông hướng dẫn lời của Chúa, để một anh truyền chủ nhật, giáo viên truyền chủ nhật dạy tôi những lời Chúa. Tôi ngợi khen Chúa vì đó là những phước hạnh tục linh mà tôi có được trong cuộc đời. Tôi có những phước hạnh thuộc thể mà Chúa cho tôi có vật thực mỗi ngày, không đói, không dư, cũng dễ gì đói ở nước Mỹ này. Và chúng ta ngợi khen Chúa chứ. Tôi cảm ơn Chúa vì chúng ta có một cái tình thân giữa vợ chồng, con cái, anh chị em, cha mẹ, những anh em trong hội thánh Chúa. Bao nhiêu người có, tôi ngợi khen Chúa. Và những người biết ơn Chúa là những người ngợi khen Chúa vì tất cả những phước hạnh mà Chúa đã làm cho cuộc đời của chúng ta. Vì Chúa chúng ta đáng được cảm tạ. Và chúng ta ngợi khen Chúa bởi vì Chúa làm cho chúng ta thành một người biết ơn. Và một điểm nữa, chúng ta tạ ơn Chúa vì những phước hạnh Chúa cho chúng ta. Tôi kể với gì nghe câu chuyện mà tôi kết thúc. Có một cái trận bão rất là lớn xảy ra ở tại Lake Michigan, cái vùng ngũ hồ đó. Thì khi bão lên thổi lên như vậy thì sóng gió rất là nhiều. Còn hai chiếc thuyền kia nó đi không biết làm sao nó đụng nhau. Thì có 393 người trong một chiếc thuyền bị lật á, họ bị lật. Và 279 người bị chìm. Khi chiếc tàu nó đụng nhau và nó chìm ở đó đó, thì có một anh thanh niên tên là Edward Spencer. Edward Spencer nhìn thấy chiếc tàu nó lật, thấy người ta đang vô lên xuống mặt khơi kia khoảng chừng không tới một dặm. Anh bơi ra, anh đem được một người vô. Rồi anh lại bơi ra, anh đem một người vô. Anh làm được 17 lần như vậy. Và cái người thứ 17, anh vừa vô tới bờ đó, thì hai cái chân này nó tê liệt luôn. Là bởi vì bơi nhiều quá, cho nên những cái bạch máu nó chịu không nổi. Và anh kể đi cả cuộc đời bị tê liệt, ngồi được xe lăn. Đến cái tuổi 80 sinh nhật của Edward Spencer, có một người tới hỏi Edward Spencer về cái biến cố xảy ra cái năm đó đó. Và hỏi ông rằng, cái điều gì ông còn nhớ nhất cho cái ngày hôm đó. Ông nói một câu thế này: 17 người tôi cứu hôm đó không có một ai quay trở lại cảm ơn tôi. 17 người ông cứu không có một ai quay trở lại cảm ơn tôi. Vì khi chúng ta nghe những lời như vậy, mình chắc trong lòng á, chắc lưỡi á, mình nói thật là tệ phải không? Nhưng mà có thể lắm nhiều khi chính cá nhân chúng ta quên đi ơn của Chúa. Hãy làm cho mình trở thành một người biết ơn, bởi ơn của Chúa trở thành một người biết ơn. Đừng có quên ơn Chúa để cảm tạ Chúa, thì đó là điều Đức Giê-hô-va ưa thích, những con người biết ơn. Chỉ có những người con người biết ơn mới có thể sống đẹp lòng Chúa Trời. Xin Chúa ban ơn cho quý vị một lễ tạ ơn năm nay và những ngày đến với chúng ta là những ngày mà chúng ta sống cuộc đời biết ơn Chúa, và chúng ta biết ơn người khác nữa, mọi người sẽ vui vẻ, thỏa lòng và Chúa đẹp lòng đồng chúng ta. Amen. Kính mời Thánh Chúa đứng lên cầu nguyện với tôi trước khi chúng ta